đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề.
Chúng tôi xin kính chào quý thính giả Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 1 tháng 2 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn 1600 AM, từ diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Xuân mới đến, mùa xuân lại về rồi anh ạ. Mùng 2 anh có gì vui không anh?
Dạ vâng, cũng rất là vui thưa anh.
Anh có được nhiều tiền lì xì không anh? tôi được hai ông con với cô con gái tôi lì xì tôi ba cái bao anh ạ. Không biết là có cái gì trong đó. Nhưng mà tôi để sau ngày mùng 3 tôi mới mở. Xuân năm mới đến, mùa xuân về anh ạ. Vạn sự lại như được được tiếp thêm sức sống mới. Trong nhạc phẩm Chúc Xuân của tôi có viết một những câu như thế này: xuân này thêm một xuân tha hương, giá tuyết in sâu dấu dặm trường, mấy nước chia xanh màu hồi ngộ, dạo khúc tình xuân khơi ý sống, cho mùa xuân mới ngát muôn hương. Thế Ngọc Minh, trước khi chúng ta dạo khúc tình xuân khơi ý sống của mùa xuân Giáp Ngọ, tôi xin phép anh để gửi lời chào, lời chúc thân thương đến với tất cả toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này. Một mùa xuân vạn phúc, vạn lộc, vạn lợi, vạn sự cát tường. Với một lần nữa, tất cả quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình là đi toàn cầu, cũng như tất cả những người bạn thân mến của chúng tôi đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, ngày mùng 2 mùa xuân, xin được chúc vạn sự cát tường. Và bây giờ chúng ta nói chuyện cho mùa xuân ngát muôn hương đi anh. Mùa xuân ngát muôn hương để quý vị vẫn theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chương trình này được mệnh danh là chương trình Thiên Tường Vân Tập, chương trình mang mây lành đến mỗi tuần. Anh biết dân tộc Việt Nam chúng ta vốn giàu về truyền thống hiếu học anh ạ. Học lễ rồi mới học văn, thế hệ sau nhận được những giá trị văn hóa của thế hệ đi trước, và cũng nhờ đó truyền thống văn hóa này đã được giữ trên toàn hành tinh trái đất này, tất cả mọi nơi và đặc biệt tại Hoa Kỳ. Tiết xuân tươi mát, lòng người tôn kính, khai bút khai khẩu đầu xuân là một cử chỉ văn hóa rất đẹp và giàu ý nghĩa Tết cha, Tết chú, Tết thầy. Tôi được năm nay được Tết một người, tuổi đáng bậc tuổi cha, tài nghệ đáng bậc thầy. Ba lần tử thần gọi chưa chịu đi. Từ thành phố Sức Cao Bồi Dallas, xin gửi về thành phố đẹp lắm, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi mà đã sang tới tuyển tập thằng hèn thứ hai. Xin gửi lời chào đến cụ Tô Hải, nhạc sĩ Tô Hải từ Sài Gòn, nếu cụ nghe được tôi ạ.
Khó, tôi nghe rõ lắm.
Tôi nghe rõ lắm. Bây giờ thưa cụ thế này, tôi xin mượn cái bài thơ Ông Đồ của cụ Vũ Đình Liên để tôi nói một vài câu về năm mới của cụ với tôi. Mỗi năm hoa đào nở, lại nghe ông Tô Hải, và từ cánh đồng mây vui vút lời chào xuân, bao nhiêu người theo dõi tấm tắc ngợi khen tài. Bây giờ tôi xin phép cụ tấm tắc ngợi khen tài, hỏi thăm sức khỏe của cụ trước. Cụ khỏe không vào ngày mùng 2 Tết thưa cụ Tô Hải?
Tôi thì tất cả các anh mà theo dõi trên mạng thì mà đọc các cái blog của tôi thì đã biết rằng tôi vừa giờ vừa mới lại lần thứ ba thoát khỏi lưới hái của tử thần. Cho nên rằng đến ngày hôm nay ấy thì lại chống nhân dân cho khối thần nó tức học báu cho nó chết.
cụ khỏe lắm, có nhiều
cho nên là tôi cóc chết được.
Tôi cóc chết,
tôi đang còn viết, và Tết vừa giờ tôi viết một bài mong giao thừa. Tôi ngồi đón Tết thì tôi viết một bài là văn vần thôi chứ không chả dám nói lòng thơ.
Cụ có thuộc không? Cụ có thuộc bài đó không?
Cái bài văn vần đó là chắc là anh Minh cũng đã biết rồi. Nó hơi tục một tí. Nhưng mà chủ yếu là để tôi giới thiệu lại tất cả toàn bộ hơn 600 bài tôi viết suốt 6 năm nay. Mà viết mãi mà nó cũng không làm sao cộng sản đổ được, chán quá.
Bây giờ thế này, cái bài đón giao thừa nổi máu văn vần chữ tục, cô có thuộc không hay là cô muốn tôi đọc? Bây giờ cô có thuộc cái bài
chưa đọc à?
Cụ, tôi đọc rồi, nhưng mà bây giờ tôi đang hỏi cụ là cụ có thuộc cái bài văn vần đó không, để cụ đọc cho toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu nghe, hoặc là cụ muốn tôi đọc?
Không, cái bài đó thì nó không chờ mà là vì văn vần đó tôi viết ra thì nó hơi tục một chút.
Rồi tôi cũng cứ đọc.
Đọc thì được.
Tôi cũng cứ
đọc đồng nằm thì đọc với tiếng thì hơi tô tục.
Không sao.
Và cái thứ hai nó là bây giờ muốn đọc là phải mở cái một laptop ra.
Không, cụ để tôi đọc.
Làm sao mà cái đầu của tôi giờ mà nhớ được cái gì tôi đã viết mà có không được.
Cụ hay lắm, cụ đã sang tới hồi ký của một thằng hèn tập 2. Hoài thế. Bây giờ tôi đọc nhé.
Vâng, đấy. Ông có cái đó thì tức là có bài thơ của tôi rồi, ông có dám đọc đi, ông đọc. Cái đó, tôi viết đầm để cho đọc trong mồm, sợ nó bỏ tôi đồ văn hóa.
Cụ đừng có thách tôi, là vì không ai thách được tôi. Tôi với cụ đang nói chuyện đi trên toàn cầu, nói chuyện bằng trí tuệ và lương tâm của dân tộc, nói chuyện bằng một con người yêu nước. Và không những ông nhạc sĩ Tô Hải đã chúc Tết mà còn chúc chết. Bây giờ đây là bài thơ đón giao thừa nổi máu vân vân. Chúc chết, chúc Tết rồi chúc chết. Đêm giao thừa nằm đón xuân con ngựa, bèn phịa mấy câu văn vần vớ vẩn, chúc chết bọn nội xâm. Đọc đi đọc lại thấy vẫn còn quá nhân văn, bèn thay bằng mấy câu chửi tục tằn tí chút. Chửi rằng tổ cha cả cái tập đoàn làm quan ăn cướp, má mẹ những tên cướp đất cướp nhà, bố tiên sư ba thằng bốc phét ba hoa, 16 tỉnh đói nó meo vẫn cho là đời sống nâng cao một bước. Năm mới năm me chúc cả lò cả ổ chúng bay một ruột, học máu nâng tim chết tan xác phơi tây, Giáp Ngọ sẽ xử bay ngựa giày xe kéo, cho dân tộc chúng ta được đón những mùa xuân vĩnh viễn. Đây là nguyên văn cái bài văn văn tục của nhạc sĩ Tô Hải. Tôi đọc đúng rồi đó thưa nhạc sĩ.
Tôi thì đã là cả dám nhận là tôi, nhưng mà cái loại văn vần này là tôi cũng xuất khẩu, là tôi có thể kéo dài suốt được. Thế nhưng mà nói thiệt đó là há miệng đọc thì tôi cứ sợ ra mắng là mình vô của nó, cho nên là tôi cũng cứ đọc dần dần. Thế nhau tôi hôm nay ông Đình Minh đi đọc có cả thế giới nghe anh này thì không biết là tôi có bị cười không đấy.
Không sao, cô còn nhân văn lắm. Tại vì cô có đỗ 10 chúng nó đâu. Có nhiều người ta còn đỗ 10 chúng nó nữa cơ mà. có nhiều người còn đỗ 10 nữa cơ mà.
Dạ.
À, thế là hôm nay mùng 2 Tết mùa xuân. Tôi biết là cụ thương tôi lắm là vì tối nay cụ đang có nhiều chuyện bận rộn với cái đài truyền hình lắm. Mùng 1, mùng 2 có gì vui thưa cụ Tô Hải?
Vui lắm. Năm nay là vì tôi phát thiết và lại quay trở lại cái lúc không nghỉ hơn 2 tháng trời. Thế thì bạn bè, các cháu, các con, con là tụi con, tụi cháu tôi cả thôi. Thì năm nay là tôi sang tuổi 88 rồi đúng không ạ?
Wow.
Thế con nên là nói với lại mà 70 tuổi thì là đám tuổi con tôi rồi. Thế cho đó cho nên là họ đến thăm tôi nhiều, tặng quà tặng tháp nhiều lắm, bạn bè ở khắp thế giới gọi điện về hỏi thăm sức khỏe. Cho nên là tôi rất phấn khởi, vui tươi. Tết đến thì nếu anh lên Facebook của tôi thì sẽ thấy bạn bè đến nhà nhiều lắm. Các nhà văn, nhà thơ, Phạm Đình Trọng và Lê Phú Khải vân vân để đến đầy nhà. Cho nên là Tết hôm nay là cái Tết tôi vui nhất vì nó có nhiều cái báo hiệu cứ thật là hoàn chỉnh. Nhưng mà nói thật là nó cũng có cái báo hiệu là chúng ta hiện nay là đang có những các cái sự tiến bộ nhiều, không còn có những cái sự gọi là đàn áp mạnh mẽ như ngày xưa nữa.
Thưa nhạc sĩ, tôi hỏi ông nói về ngày xưa ấy của ông ấy, lúc mà ông còn mới bắt đầu sẽ soạn đi vào binh đoàn, mà ông bảo tổ cha nó, ông nói nó học máu đứng tim chết tan xác phơi thây. Nó đưa ra nó chặt cổ ông rồi.
Thế đấy. Cho nên là mặc dù là nó vẫn còn ít khi là tôi dùng cái chữ mà ít người dùng. Tôi là người dùng đầu tiên. Tức là quân phiệt đảng Việt và tài phiệt. Quân đảng tài phiệt. Việt đây đang còn phát triển rất mạnh. Nhưng mà muốn hay không muốn, anh vẫn cứ phải là dựa vào dân và anh vẫn phải nghỉ dân. Cho nên là đầu năm bây giờ tôi thì anh Dũng, anh Trọng, anh nào cũng chúc chân rồi thì là mong chân thế nọ kia là mở rộng dân chủ nào là cải tiến để khi đổi mới thể chế vân vân. Thế nhưng mà nói thật là tất cả đều vẫn cùng một cuộc. Chiều nay tin cuối cùng vừa có người telephone cho tôi là tiến sĩ Phạm Chí Dũng, tức là nó đáng tuổi con tôi vì tôi chơi với bố với mẹ đó. Thế mà nó đi hôm nay là được kể cả là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp đấy để đi đến cái hội nghị Geneva về vấn đề nhân quyền. Thế nhưng mà đến nơi ấy thì là đến sân bay là nó anh lại nó không cho đi, và tất cả hôm nay trở thành như một cái scandal politics ở ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất vừa cách đây có 2 tiếng đồng hồ.
Cách đây 8 tiếng đồng hồ
đã đưa lên mạng hết rồi.
Cách đây 8 tiếng đồng hồ
là cái thời đại nghe là internet, và bây giờ nó lại thêm cái là điện thoại thông minh, smartphone, nó là tất cả nó xảy ra cái gì chỉ có một phút sau lên mạng rồi. Cho nên ở ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất là Huỳnh Ngọc Trinh, rồi thì là Phương Quỳnh, rồi thì là tất cả những các anh chị em có tại đó là đều đưa lên mạng ngay rồi. Tức là hơi khó khăn, cuối cùng là nó không cho đi.
Cách đây 8 tiếng đồng hồ tôi có nói...
Cái tình hình ở nước ta là hiện nay là ở nước ngoài các anh không có thể tưởng tượng được. Nếu mà cứ nghe và đọc ấy, thì có rất nhiều cái dư luận mà tôi thấy rằng là hoan nghênh đấy. Thế nhưng mà nói thật là nhiều khi không nắm được đâu. Có một vài ông cũng cho là có nhiều cái tư tưởng tiến bộ, rồi thậm chí có thể là trong năm nay nó có thể là tranh cử nhau bên đảng thì chống bên chính phủ, đại khái không có gì đâu. Tất cả là đều vẫn cùng một cuộc với nhau tất cả thôi. Nhưng mà nó phải bớt bớt đi. Tất cả đều là cái gọi là gọi là cái kéo dài thời gian. Đấy, tình hình đó cho nên là năm nay là vui lắm. Tất cả tôi đều đoán trước hết. Chiều hôm 30 Tết ấy là tôi đã đoán trước này ấy là không đời nào không nó cho Phạm Chí Dũng đi cả.
Tôi thưa với cụ, tôi đang muốn nói là cách đây 8 tiếng đồng hồ tôi có nói chuyện với tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Ông nói với tôi là em đang chuẩn bị em đi. Nếu người ta để cho em đi, còn nếu em không đi thì chắc là anh cũng sẽ đọc, anh cũng sẽ biết. Nhưng mà cụ đang nói về về cộng sản, nó vẫn như vậy, nó vẫn như vậy, có nghĩa là nó vẫn bao che cho nhau, bao che cho nhau. Năm trước cụ có nói đến nhiều cái cộng sản, nó nhiều cái nó tự lắm, nhưng mà tôi thấy có những cái tự mà chúng nó không bao giờ mà nó bỏ, đó là tự sướng, tự phê, phê tức là sướng, tự khoái, tự làm tiền. Nhưng mà chắc chắn không bao giờ nó tự giác tự sát đâu. Tự giác là tự sát. Nhưng mà có cái điều này
bây
hay
giờ, bố bầu chung nó ông chả dám tự sát. Bây giờ chỉ có gọi cái là tự động mà giải tán đảng đi thì không dám thôi.
Chứ không còn đâu.
Mà đấy là con đường thoát duy nhất. Không có thì trước sau ngày hôm nay ấy là tôi liên hệ với lại Trần Nhơn. Tôi nói rằng anh ấy là hiện nay còn cái lời duy nhất dám bằng mọi mạnh lượng, dám tử thần chủ nghĩa cộng sản, tử thần chúng nó đúng tên tuổi, và cái bài thơ cuối năm của anh đây tệ lắm, bắn cười tạ mắt hồ từ xưa nay chưa bao giờ đâu. Thế thì bây giờ là một đảng ủy của Bộ Thủy lợi, là một thứ trưởng, là một tiến sĩ, anh ấy, 3 năm mà anh không tuyên bố rằng tôi vứt cái thẻ đảng đi, thì để mà kéo theo hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn, và rồi đến hàng triệu người bỏ, thì tự dưng cái nước này nó sẽ thay đổi. Thì sẽ không còn đảng nữa, không còn các chi bộ nữa. Thế nhưng mà khổ nói là hiện nay là như hôm đến thăm, tôi đến đưa tang lên hiếu rằng thì tôi khóc rằng anh hy sinh tất cả, phút cuối cùng anh hy sinh để không còn bất cứ một cái gì, không có một cái, không có một chỗ nằm để lọt cái chỗ để quan tài cho hồn, chẳng qua là vì để mà kéo theo được nhiều người, nhưng mà không có hơn 2 người kéo anh bỏ đảng. Thế do đó tôi nói là anh Trần Nhơn là sang năm anh phải làm cái chuyện đó cho tôi, nếu không thì tôi xin lỗi. Tôi vừa nói một bạn của tôi ngày xưa làm tướng mà nói thì chửi với không thể lắm, nhưng mà cuối cùng thì bỏ đảng thì vẫn không dám. Cho nên là tôi dập telephone, tôi nói là tôi không đích nói chuyện với mày nữa.
Thế nhạc sĩ Tô Hải, cách đây mấy chục tiếng đồng hồ, khi mà đất trời giao hòa, chuyển sang xuân con ngựa, tôi có về gọi về chúc Tết những bậc thượng lão quý mến, luôn luôn gọi tôi là ông giặc. Nghe hoài thế là cùng ông giặc. Tôi có thưa chuyện với cụ Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cụ Lê Hồng Hà, cụ Tô Hải, cụ Lê Hiền Đức, cụ Phạm Toàn.
Tôi là chỉ chán cho Nguyễn lắm ông ơi.
Đừng chán ai cả.
Ông ơi, đó đầu tiên khẳng định là phải đảng ra hai người cốt. Tất cả những cái ông đó là tôi vứt đi hết rồi.
À không, cụ phải nhớ này này, ông già 96 tuổi mà còn viết được một cái bài rất là hay, làm một cái bài thơ hay lắm đấy. Thách thức thông điệp của ông Thủ tướng mà tôi sẽ nói sau. Nhưng mà thứ nhất thế này này, tôi thưa với cụ ấy, tất cả các cụ mà tôi gọi về chúc xuân đặc biệt ấy, là đều trên 80 mấy cả. Một có cái điều hay như thế này này. Sao ai cũng có một cái lòng với quê hương, sao ai cũng có một cái lòng với đất nước. Những người, hầu hết những người mà tôi nói chuyện với như cụ đây này, Ngày xưa nếu mà tính lại cũng đã có 60 tuổi đảng, 60 tuổi đảng được cơ mà, 60 năm tuổi đảng được cơ mà. Có một cái điều hay ấy, tôi xin phép cụ để tôi hỏi như thế này này, cụ nhắc đến nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ cụ biết là ở trên hành tinh trái đất này rồi, chỉ còn có mấy nước nó theo cái chủ nghĩa khốn nạn cộng sản thôi. Gần cụ nhất ấy, là có 3 nước, 4, 5 nước gì đó, nhưng mà mấy cái nước Campuchia, Lào gì đó, bỏ đi. Nó nhỏ quá, bỏ đi. Có 2 nước gần cụ mà cụ đã viết nhiều cái bài rất là hay mà chúng tôi đọc được ấy. Cụ nói chuyện thằng Ún, thằng Ín ở bên, cụ nhớ thằng Ún, thằng Ín không?
Cái nước đó nó có phải là cái nước cộng sản đâu nhất gì đâu.
Không.
Nó đâu có thờ mất thì nó không trả thờ. Nó không trả thờ Mao Trạch Đông. Nó không trả thờ, thờ bố mẹ chúng nó thờ cao chúng nó là cái nước là đại vương quốc một năm xưa hả?
Bây giờ tôi nói chuyện với cụ, tôi thưa chuyện với cụ này.
Làm gì có sao, làm gì. Kể cả không, kể cả tàu nó có thờ mất thì thờ Mao nữa đâu. Tóm lại là còn có một bộ Việt Nam.
Bây giờ cô nghe tôi hỏi.
Bộ Việt Nam thì cũng thờ thằng lờ. Chứ các ông ấy thì coi mất cái đồng hồ là cái chó này đâu. Cao quý chỉ ta đưa ba kêu quý ra công an giả đi. Chứ còn anh nào đấy là bây giờ nhà cửa to lớn con cái đầy đàn. Và sáng, cô xin nói là vừa sáng hôm qua tôi nói chuyện với con em của tôi. Vợ của tướng Lâm Quang Vĩ ấy. Một người mà lâu nay là cứ tưởng là nữ ẩn rồi, lớn rồi, thì ông cũng thì em vừa tôi đấy, nó nói rằng, ôi trời ơi, việc gì mà anh cứ phải tham gia vào cho nó khổ, anh cố mà sống đi, thế nào bọn chúng nó cũng automatic, là dùng cái chữ automatic, automatic chúng nó giết nhau thôi. Bây giờ ở bên này, ở cái bang California này, nó có cả một cái tấm thẻ, giàu có và tiền bạc chúng nó chuyển hết cả sang bên này rồi, nhà cửa villa ô tô nó mua sắm, đất đai nó mua sắm cả rồi. Cho nên là tôi nói là có rất nhiều cái điều mà các ông tôi nói đi nói lại mãi rồi, không cứ nói nó là cộng sản, phải nói đó là những bọn bán lấy những cái điều mà cộng sản nó dùng để nó giết người ta, để nó duy trì chỗ bồi của nó, của thằng từ thằng lên lên ấy. Chứ còn nó là cộng sản đâu. Tôi xin nói là ngay thời kỳ mà tôi viết cuốn hậu ký một thằng em, mà ở đâu ra tôi đã nói là chưa bao giờ có chủ nghĩa cộng sản ở nước này. Cái thời mà tôi vào đảng đến năm 1949 ấy, và tôi biết ngay là làm gì có cộng sản. Đây là lại nó không có hút. Lại cái bộ đại hoa vừa qua nó sẽ tầm đầu, nó sẽ giết người, nó sẽ ai mà không theo nó thì là thần dân mà không theo thua là nó giết tôi. Cho nên là không có cái chủ nghĩa cộng sản bao giờ hết, còn cái bị huấn đặt ra phía đông. Cho nên là bây giờ tất cả phải tập trung vào để tiến đổ cái chủ nghĩa cộng sản. Chứ còn bây giờ cứ nói cái chuyện giờ đấy rồi mà cộng sản ở Việt Nam ấy lại là một cái thứ cộng sản bẩn thỉu nhất trong các thứ cộng sản. Tôi chỉ nói là nay cộng sản đâu nó không còn tốt hơn cộng sản ta, chứ còn cái việc mà nó hán độc mà bành trướng ấy, thì cái chuyện đó là cái chuyện khác. Nhưng mà nó ít nhất là nó cũng có thể làm được cho dân của nó không đến nỗi là chết nạn 16 tỉnh phải đi xin ăn mà thiếu ở trên TV các cháu phải cuồng ra nhận được mấy cái mưa hậu.
Cụ có nhắc nhắc đến cái câu cụ nói chuyện với cô em gái của cụ ấy là mọi sự nó sẽ automatic nó chuyển đổi cả. Cụ có nhớ cách đây mấy chục năm cụ đã đánh thằng em của cụ đánh tôi không? Cụ chống hai thằng giặc lái pilot của không quân Việt Nam không? Cụ có nhớ cách đây là chúng nó trù dập, chúng nó chửi bới một người tên Văn Thà họ Ngụy không? Thế bây giờ Ngụy Văn Thà là anh hùng của dân tộc. Bây giờ người em không quân
mà vừa định chỉ Ngụy Văn Thà thì nó lệnh một cái là tâm nay cấm ngay.
À, nó đẩy cây thoa mỡ bò. Nó đẩy cây thoa mỡ bò.
Là cái này định làm là ngày 19. Cái này 18 này là cái ngày quay kỷ niệm năm 51 rồi, số 1 năm gì. Chúng ta ký kết ngoại giao với nhau, thế là nó lệnh đây là trong ngày.
Ngày 18.
Thế cho nên là Nguyễn Văn Thà bây giờ thì hôm qua Phạm Minh Chồng đến ăn cơm với tôi nói là bây giờ chỉ có ai đến nhà thì đến thôi, chứ còn trước kia là định đưa ra công khai, thế nhưng mà cũng nó không đồng ý.
Ngày 18 tháng 12.
Tất cả chúng nó đều là tìm cách đỡ nhau và tìm cách làm thế nào là kéo dài thời gian, có thế thôi. Kéo dài thời gian để mà còn vơ không biết.
Hai cái việc nó xảy ra gần nhau ấy, đó là cái việc mà cụ vừa mới nhắc đến trong cái blogger của cụ đó. Ngày 18 tháng 9 là vụ ở một cái làng làng Hoàng Sa nào đó, ở Đà Nẵng, ấy, thành phố nào tôi quên rồi. Nó chuẩn bị rồi, cụ nói là nó cũng là loại đẩy cây thoa mỡ bò, nó cho người ta làm trong đến nó ra nó dập. Rồi cái câu chuyện mà cái cậu tiến sĩ mà cụ mới nhắc đến ấy, cậu Phạm Chí Dũng ấy, đã có một hay hai người ở trong Bộ Chính trị mớm cho cậu ấy đi, mời cậu ấy đi nói về nhân quyền. Nói về nhân quyền cho Việt Nam được đẹp tại Thụy Sĩ, nhưng mà rồi nó cũng đẩy cây thoa mỡ bò ra tới phi trường nó chặn lại. Bây giờ có cái này hay này, cụ suy nghĩ như thế nào này? Thằng ỉn á, nó giết thằng dượng rể của nó. Thằng dượng rể của nó ấy là chân tay của tàu, nó đưa ra tòa nó bắn liền. Còn ở bên phía nước An Nam của cụ ấy, nước Việt Nam của cụ ấy, cái thằng thượng tướng Ngọ hay là Ngựa gì đó, với một cái thằng nữa là thằng Dương Tấn Dũng ở dưới Hải Phòng đó, bị kết án tử hình sao không đưa bắn đi cụ?
Cái này rằng là tất cả những các cái này ấy, bản thân tôi ấy, là tôi đều có ý kiến cả rồi. Nhưng nói là những cái gì mà giải quyết được vấn đề đến đâu đến chốn, dù có bắn thằng này hay là bắn thằng khác, nó có như không như một vài một thằng thì đâu cũng vẫn đấy. Tại là vì sao? Cái nguyên quan trọng là bây giờ là cái đảng cộng sản, gọi là đảng cộng sản giả vờ đấy, đảng cộng sản mà dầu nó đối đầu với cái lý do mới bò trẻ rồi kiếm nhà kiếm đất kiếm ngà voi treo để ở nhà cộng sản đó đấy, cái bọn cộng sản đó ấy, chứ không không dùng cái chữ cộng sản giúp công của thằng Dương Thôn mắc ăn gian thằng đồ hỏi đưa lên đâu. Có nên là bản thân chúng họ là không còn ở đó thì không có giải quyết được cái gì hết. Nay mai đây có mang được Phạm Chí gọi ra bắn thì vẫn là chúng nó. Cho nên là thôi thì tôi có viết một câu rồi, thà chúng nó giết nhau thì vẫn cứ thủ, vẫn cứ thích. Cho nên là nó có giết nhau thì mình cũng thích đấy, mình cũng chả ăn cái gì đâu. Bao giờ thì có bao giờ tôi nói là tôi xin tuyên bố đảng cộng sản rút lui, mà đảng cộng sản cũng đảng cộng sản giả vờ của chúng tôi rút lui nhường là quyền cho nhân dân. Chứ còn nếu không vẫn như thế này thì anh nói cái gì cũng không được, y tế gì cũng không được, văn hóa nào cũng không được, đưa người nào lên cũng được, mà thậm chí tôi nói thật bây giờ đang đá bóng này, đá bóng cũng không được, vì cái gì nó không có là đảng lãnh đạo toàn diện cả thì làm sao được. Cũng như tôi nói là đừng có công mong gì ở cái chuyện là năm tới là cương quyết là 500 xí nghiệp dân nhà nước là sẽ phải cổ phần hóa, mà hiện nay là có những chuyên gia kinh tế nói rằng cổ phần hóa là cái gì? Tức là lại có ông nhà nước ấy 51% trở lên, tóm lại là nhân dân hay là tư nhân đóng vào đó hoặc nước ngoài đóng vào đó, lại để sao chúng nó có thêm tiền loan cấp thôi. Cho nên là phải nói là phải tư nhân hóa chứ không phải cổ phần hóa. Tóm lại là toàn bộ bất cứ có một cái gì mà con đảng cộng sản lãnh đạo thì cái đó không có giải quyết được. Hy vọng thì ở ngoài nó có bắn đồng mang như bắn đồng khoản chi súng à, quên phía đối đây nhầm tên đấy. Đấy, bắn thằng Vương Chi Dũng,
Dương Chi Dũng,
Dương Tiền Dũng quá,
Dương
Dũng Dũng ấy.
Dạ.
Thế hay là nó có bắn ngay giữa bắn đi cái thằng Phạm Duy Võ đấy, Phạm Quý Võ thì đấy thì cũng vẫn vậy thôi.
Giờ
thế là mang bắn luôn một cái thằng tổng bí thư thì cũng thì nó vẫn vậy thôi, thì nó lại thay tổng bí thư khác.
Thằng nó lú rồi. Bây giờ có này, năm vừa bây giờ ấy, cụ có đề nghị hai cái điều hay đó mà cụ nhắc đến thì tôi xin được nhắc lại đây. Cả hai cái người mà cụ đề nghị ấy đều đáng đáng tuổi em của cụ cả. Người thứ nhất là cụ bà Lê Hiền Đức, thế thì cụ mới gọi là chị Lê Hiền Đức. Em sẽ phục em sẽ phục chị sát đất. Cụ thứ hai nữa cũng đáng tuổi em xa, cụ Trần Nhơn mới có 70 thôi. Cụ cũng nói là dạ, anh Trần Nhơn em sẽ phục anh. Thế này tại sao cụ lại xúi hai người đó làm chuyện đó làm sao?
Sao?
Sao cụ lại xúi hai người đó bỏ đảng? Sao không xúi hết mọi người bỏ đảng?
Khổ lắm. Bây giờ các anh mà cứ nhất ra, ví dụ như bà Lê Hiền Đức thì bà ấy nói rằng cái đảng trung ương với cái đảng trung ương cũng là mà kia lăng trung ương là mà kia lăng là phóng lại cái thứ cái quanh con nuôi con ao cái thứ nó cũng là cái gì làm đi chứ. Cho nên là tôi nói rằng tôi là cái người không được nhiều người yêu lắm, chính ở cái chỗ là tôi hay nói rằng bạn bè tôi đến nhà là tôi đều hỏi mày còn chưa nhà không, tôi nói tao vẫn bè chứ còn mày không dám tuyên bố thì tao vẫn đi hộ mày.
Tôi hỏi sang đến tập thằng hèn số 2 rồi cơ mà. Trời còn cho sống, người ta bảo gì thưa cụ à, tạ ơn trời đã cho mỗi ngày sớm mai thức dậy, ta có một ngày nữa để nói tiếng yêu thương. Đối với tôi với cụ thì xuân đến Tết về, ta có thêm một năm nữa để nói tiếng yêu thương. Bây giờ nó sang năm Giáp Ngọ rồi. Người ta đang chúc nhau mã đáo thành công rồi. Năm Giáp Ngọ là có gì hay không? Theo lời tiên đoán của nhạc sĩ Tô Hải, tiên đoán cho tàu chạy ven mương. Có gì?
Tôi giờ làm sao mà dám đoán. Tôi chỉ dám ước thôi, tôi chỉ dám ước mơ thôi. Tôi chỉ dám ước mơ là cái điều mà cháu Phương Nguyên thì cháu anh biết rồi.
Dạ.
Ra trước tòa nó chỉ nói đó là các anh đừng đánh đồng nhập cái tình yêu nước, yêu tổ quốc với lại yêu cái tộc đảng cộng sản. Chúng tôi chống không chống tổ quốc, chúng tôi chống chủ nghĩa cộng sản. Cháu Phương Nguyên mà nó còn dám nói như thế rồi thì là nó nêu tô hình là chủ nghĩa cộng sản đi mở quốc đúng. Thì đấy là cái điều mà tôi thấy rằng lớp trẻ ngày hôm nay nó ghi thật. Tôi chỉ nói rằng ngay là chả cần phải nhiều cái tổ chức mà nó cũng chả cần đảng nào, có mặt trận nào, nhưng mà nó nhìn thấy tất cả sự thật của cái đất nước này tối giữa đến như thế. Tôi nói thiệt với ông Hoàng, tôi nhà tôi trên cái kênh Yêu Lộc này, tôi nhìn xuống dưới ăn mặc thì vẫn còn ngồi đầy đường đấy ông ơi. Thế mà mồm nó cứ nói là đời sống xã hội nó ổn định, nói thật cả thấy nó tổng không thể nói được, nó bị bom cả toàn thế giới.
Cô...
Thế do đó là cái mong ước của tôi là sang năm ấy, là làm sao mà tất cả các người cộng sản, mà cái này thì tôi biết, tôi đến cả một cái khu vực mà gồm toàn là những người bạn tôi ở, mà gọi là người ta gọi là cái quân khu, mà chưa tôi là dân bộ đội mà. Đến tôi đến cả quân khu toàn tá với tướng ở, thì tôi hỏi nó là chúng mày bây giờ đảng nước thế nào, thì nó nói thẳng với tôi Nó lừa bọn này, mấy năm nay có bao giờ sinh hoạt đảng, cái tiệm bẻ chúng nó nói gì nó nói. Nhưng mà bây giờ không có ai dám ra một cái tuyên bố. Tôi nay không chịu trách nhiệm gì về cái đảng Cộng sản mới này cả. Mấy cái anh này, khi tôi đi làm vào đảng ấy, và đi làm lính ấy, thì mấy cái anh này nó chưa ra đời, đang mà quần thủng đít. Bây giờ nó ra, nó nắm tất cả cái chính quyền, từ ở trên trung ương xuống dưới địa phương, nó sẽ làm thành những bọn lý trưởng cánh tổng, quan huyện, quan tổng đốc này, chúng tôi không chơi được nữa, chúng tôi xin bỏ. Thì đấy, chính lúc bây giờ, chả cần phải đi biểu tình, phải giết người này, người khác, phải đuổi thằng Gaddafi, chui chung giống cống. Tôi xin nói rằng lúc giờ tự chúng nó, ô tô mà thích, tôi đây dùng tiếng của con bé, con em đôi 80 tuổi lồng cầm rồi. Ông có nói, ô tô mà thích tàn. Mà có tàn mới bàn được chuyện làm gì? Tôi xin nói rằng, có tàn cái đảng Cộng sản thì mới bàn được chuyện làm gì? Còn bây giờ có làm cái gì mà vẫn còn đảng Cộng sản thì đâu nó vẫn vào đấy mà có khi là 35 tỷ. Tức là có khi là tồi hơn.
Quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa. Cả một thời Đều Cáng đã lên ngôi. Cũng có biết thơ của ai đó không?
Thì cái Bùi Minh Quốc thì nó viết lâu rồi.
Nó lâu rồi. Ta cúi xuống lên ta nhìn chúng lớn. Đứng thẳng lên. Chúng cũng thường thôi. Không bao giờ nó tự hủy đâu cụ ơi. Ăn ít hôm nay, ăn nhiều ngày mai. Ăn ít hôm qua, ăn nhiều ngày kia, nó sẽ ăn nhiều, nó sẽ ăn ít, nó không bao giờ nó tự hủy nó đâu. Cụ nói đi cụ.
Cho nên là tôi thì hỏi tôi về cái mong ước gì năm mới. Thì đấy ước vọng của tôi năm, tất cả ước vọng của tôi là cái đảng Cộng sản này nó sẽ thắng. Thì tôi nói đơn giản như thế. Mà muốn giải tán cái đảng Cộng sản này thì phải vận động với thật nhiều đảng viên bỏ tôi mà không dám nói. Tôi bảo là hiện nay có hàng ngàn, hàng vạn đảng viên không còn sinh hoạt đảng nữa, cho nên nó sợ lắm, nó phải đi kết nạp cả những các cái bên thợ chứa khóa bán thịt bán cá ở ngoài chợ đồng ở bến cạnh ở ngoài chợ Bà Triệu vào đảng. Chứ còn bây giờ mấy cái ông đảng viên ông cha xem sinh hoạt tất cả, nhưng chỉ có cái điều dám nói là như Quế Dương, như Vũ Cao Quận, như là ông Đặng Lê Hữu Đặng bây giờ, như Phạm Chí Dũng bây giờ, thì không biết làm sao cho đến bây giờ ta vẫn cứ run, mà run cái gì không biết.
Cụ đã nói chuyện với ông Trần Nhơn về việc bỏ đảng.
Đấy, tôi nói với ông ở đây, sang năm là ông phải tuyên bố. Còn nếu ông không tuyên bố thì ông tôi cũng thả trước lực lượng.
Bây giờ còn một người nữa. Chị
ông
có
viết bài nào thì ông cũng gửi cho tôi đấy.
Có. Bài nào em cũng nhận được cả. Ngài nói hung hăng lắm. Nhưng mà ông ấy đang nghe cái gì? Ông đang nghe bây giờ đấy. Em vẫn nói thưa cụ.
Cái bài Tết bây giờ là hăng nhất đấy.
Hăng nhưng mà thua Tô Hải. Thua Tô Hải.
Vâng, đối với các ông như thế là tôi thấy
giỏi
là
rồi.
Hiếm lắm rồi.
Giỏi, hiếm lắm, đúng. Và hiếm lắm. Để cụ không, ông ấy, có nhiều người
ta... Tôi không có đòi hỏi ai cũng như ai.
Người ta sợ cụ đổ mười nó đấy.
Rằng, còn những các cái ông mà lại cứ mong rằng tôi góp để cho đảng được mạnh lên, để sau này được lại tín nhiệm như xưa, để cho đảng lại tiếp tục lãnh đạo chúng ta đi lên con đường xuống nốt quốc, thì xin lỗi cho mấy ông đó thì nói là tôi không có chơi. Đến nhà tôi mời ông Công đi ra cho tôi nhờ.
Bây giờ thế này, cái bài mà cụ viết trên blogger về chị Lý Hiền Đức ấy, cụ đã nói trực tiếp với bà ấy chưa, với bà cụ đó chưa, cụ đã nói chuyện chưa?
Chưa.
Thế thì mai tôi gọi tôi lấy cái bài đó tôi gửi về cho cụ bà Lê Hiền Đức nhá. Nói là có em Tô Hải, tôi nói sẽ nói là có em Tô Hải gửi cái bài này cho chị Lê Hiền Đức đây này. Rồi tôi động viên tinh thần bà ấy nhá.
Còn nếu mà bao giờ mà bà ấy mà với tôi nói là tôi xin cúi đầu chào nửa người thôi, còn là khi nào mà bà tuyên bố bà ra khỏi đảng, bà vứt cái đảng đi thì tôi mới là cúi rạp xuống đất chào bà.
có một cái bà nữa mà ngày xưa cụ
nói, bà ấy dám nói một câu là đảng của trung ương là đảng của trung ương thu nhỏ lại, thế là được rồi.
À tốt rồi,
thế là hơn qua rồi rồi.
Ồ giỏi. Nhưng mà có một cái bà nữa mà
hơn cả ông Nguyễn Trọng Vinh. Ông Nguyễn Trọng Vinh muốn gì thì muốn, để đảng lao động đúng là một cái công chức của đảng lao động, đảng Quang Vinh không bao giờ có thể ai phủ nhận được. Thì tôi xin nói tôi phủ nhận.
Mới viết một cái bài gửi thủ tướng cũng hay lắm, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh. Nhưng mà giờ tôi thưa với cụ như thế này này, có một cái cụ nhắc đến các bà nhiều lắm, có một cái bà nữa mà cụ nói là cụ cũng cảm mến lắm, đó là bà Nguyễn Thị Đoan, có đúng không?
Ôi trời ơi, trời. Sao lại có cái con mụ ấy vào đây được?
Ôi trời ơi,
thì trong cái hàm răng của mụ là tôi đã phát khiếp rồi.
Ôi trời, có lần nào năm trước mà tôi nói chuyện với cụ nói là cụ cảm mến, có cảm tình với bà Nguyễn Thị Đoan mà. Đảng bây giờ bà ấy làm phó thủ tướng cái gì đó.
Đoan, Đoan chứ không phải Đoan đâu.
Ồ, Đoan, bà Đoan.
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 Tôi không biết là cái, tôi chắc chắn là các ông tứ trụ triều đình, ông đọc rồi. Cụ chúc cho nó học máu đứng tim, chết tan xác, chết phôi thây mà. Thôi đầu xuân như vậy là đầu xuân như vậy là vui rồi, đầu xuân như vậy là vui. Chắc chắn là anh em chúng tôi sẽ phổ biến cái khi nào mà cụ có thì cụ gửi cho chúng tôi để chúng tôi phổ biến cái tập 2 thằng Hèn Tô Hải. Oai thế, oai thế là cùng.
Tôi thì mừng cái là hiện nay là sức khỏe nó trở lại, nhưng mà bây giờ là không thể còn có được minh mẫn cũng như trí nhớ, bây giờ nó kém đi quá rồi, nói trước quên sau, do đó cho nên rằng lầm lẫn nhiều, bây giờ viết lách cái gì cần phải tra cứu nhiều thì cũng không có nhiều sức khỏe để ngồi đâu, do đó cho nên là trước mắt đây ấy, là tôi chỉ cố gắng viết tập lại toàn bộ hơn 600 cái bài tôi đã viết suốt 7 năm nay để ra thành một cái gọi là, vì cái hồi ký của thằng Hèn thì tôi đã nói là viết mà vẫn run, mà thì vẫn run sao bắt, còn bây giờ thì 88 tuổi đứa nào bắt tao thì cứ việc cũng đi.
Nó không phong thánh
tại chỗ.
Nó không phong thánh cho cụ đâu, nó không phong thánh cho cụ khối thằng.
Thế cho nên là tôi là năm nay 88 tuổi, tôi làm được cái việc chắc là ông đã đọc qua cái lời phi lộ rồi,
biết rồi.
Đọc cái lời phi lộ của cái tập gọi là vượt qua nỗi sợ đấy. Thế thì cái đó là tôi sẽ cố gắng cho trong năm nay cho nó được 4 tập đầu tiên.
Tôi phải mời cụ lên
trong tháng này.
Tôi phải mời cụ lên chương trình mùa xuân, là tôi sợ theo như ông xin mượn thơ của cụ đồ già Vũ Đình Liên một lần nữa là có, sẽ có một năm nào đó tôi lại đọc là năm nay hoa đào lại nở, không thấy Tô Hải xưa, những người muôn năm cũ hờn ở đâu bây giờ. Có một lần nào, có một ngày nào đó chắc chắn tôi cũng sẽ phải đọc như vậy thôi. Chúng tôi xin dành lại cho cụ chúc Tết đồng bào đi, một lần nữa đi, chúc Tết đồng bào. Đừng mấy cái vụ mà chúc chết mấy cái thằng đó, cụ còn nhân văn lắm. Cụ còn con người lắm, cụ không đố mười chúng nó mà. Bây giờ thôi, cụ chúc Tết đồng bào trên toàn cầu, những người Việt Nam thân mến, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa cụ Tô Hải.
Dạ. Thôi thì cũng nhân dịp tôi được nói ở trên đài Cánh Đồng Mây, thì trước tiên là tôi chúc cho những người thân, gia đình, họ hàng của chúng tôi xin phép cho tôi được nói trước là tôi mong rằng sẽ có ngày tôi được sang bên Mỹ gặp tất cả mọi người. Đó là cái chúc và cái mong ước của tôi. Cái thứ hai nữa là chúc cho tất cả mọi người sang năm có thể ai muốn về Việt Nam thì về tự do, không sợ là sứ quán nó bảo về là thằng này thì được, con kia thì không. À, không đến nỗi khốn nạn như mấy đứa em tôi về thăm tôi, ra đến sân bay Tân Sơn Nhất thì nó lục, nó sát từ cái xin lý của mấy bà già. Em tôi là đứa trẻ nhất là 70, còn đứa già nhất thì nó 83. Thế cho nên đó là cái mong tất cả mọi người ở đồng bào Việt Nam ta ở nước ngoài sẽ được về Việt Nam một cách rất là thoải mái, vui vẻ, được đi thăm các nghĩa trang vật lý của chế độ cũ mà bây giờ không ai trông nom, hoặc là người ta chỉ trông nom một cách giả vờ để chụp ảnh xem phim thôi. Chứ còn bây giờ thì Nguyễn Lân Thắng lên tận nơi thì nó vẫn cứ là bị bỏ bê, và người nào vào thì đều bị ghi tên cả. Thế đấy là tôi chỉ chúc mừng hai cái mừng sẽ được hội ngộ trong ngày xuân độc lập, không có chữ cộng sản ở trên đầu.
Thưa cô Tô Hải, thưa nhạc sĩ Tô Hải, trong cái niềm vui phấn khởi, niềm vui mùa xuân mà tôi được thưa chuyện với cụ trong ngày đầu năm, thưa cụ, chương trình Từ Cánh Đồng Mây chắc chắn và luôn mãi sẽ đồng hành với những người Việt Nam thân mến trong nước, trong đó có cụ, trong đó có tôi, bằng tất cả trí tuệ và lương tâm của dân tộc, bằng tất cả tấm lòng cũng như trái tim, bằng tất cả tấm lòng cũng như trái tim. Thưa cụ, nhớ lại mùa xuân năm xưa, mùa xuân năm 1976, dân tộc và đất nước ta đã bị cướp đi cái tốt, bị cướp đi cái tỉnh Bắc Duyên Nam rồi. Và cái xấu, cái nốt thú rừng nó đã lên ngôi, thưa cụ. Cái tốt phải lẩn tránh, cái tốt, cái tâm tình như Tô Hải đã có một thời phải ngậm miệng, rút vào bóng tối. Trong khi cái xấu, cái thú rừng dương dương tự đắc nghênh ngang, làm chủ mọi sự. Cụ thấy, tôi thấy, và 90 triệu người Việt Nam thấy kết cục thật là đau buồn. Nói ra làm cho cụ tủi, nói ra làm cho tôi rơi nước mắt vì những người đã hy sinh vì đất nước này. À, tôi có thưa với cụ là qua hai cuộc chống Pháp, chống Mỹ, và trong đó đã có lần cụ đã chống lại cả hai thằng phi công giặc lái là em của cụ và tôi, là máu chảy. Chiến địa là nhất thời, dù cái nhất thời đầy đau đớn và hy sinh, thưa cụ. Nhưng trường tồn là vạn dặm hòa bình, là tự do dân chủ, là bao giờ mình mới được thấy bừng sáng xuân tình, sưởi ấm nhau. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin chân thành cảm ơn cụ, cảm ơn nhạc sĩ Tô Hải và bà đã thức khuya với chương trình chúng tôi một thời gian rất là dài. Đặc biệt là tối nay cụ đã hy sinh 6 trận đá bóng để để lên chương trình xuân này. Chúng tôi kính chúc cụ một mùa xuân thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sức khỏe. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, trong tâm tình đón xuân Giáp Ngọ, một lần nữa chúng tôi xin kính chúc đến toàn thể quý khán thính giả một năm vạn sự cát tường. Xin chào tạm biệt nhạc sĩ Tô Hải, xin chào tạm biệt cụ Tô Hải, xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhạc sĩ Tô Hải. Chương trình sẽ được phát lại vào ngày thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi công ty Liquor Tax Consulting của David Nhân Trần, chuyên đại diện cho các doanh gia khi bị thanh tra trước Sở Thuế Comptroller Office và ngay cả Tòa án Thế vụ, nhận khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại. Liquor Tax Consulting 214-718-7906, 214-718-7906. Văn phòng tại 1144 North Plano Road, Suite 133 Richardson, Texas 75081. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi thuốc lá điện tử là cách dùng hơi nước để hút thuốc. Dùng thuốc lá điện tử có những lợi ích: không hại sức khỏe, không ảnh hưởng khói thuốc cho những người xung quanh, không có khói thuốc nên có thể dùng thuốc lá điện tử tại mọi nơi. Rẻ hơn, tiết kiệm tiền hơn thuốc lá thường. Thuốc lá điện tử tại Vapor Hours trong khu chợ Hiệp Thái Garland. Điện thoại 214-909-5878, 214-909-5878. Nhân dịp xuân Giáp Ngọ, bớt 15% cho tất cả các mặt hàng. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách. Bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí. Giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015.
Ra đi mang theo tình người, phút đường mới, hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim.